truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. Bảo vệ, kế thừa và phát triển thành quả của cách mạng tháng 8, bài của tác giả Nguyễn Thanh đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Việc làng, việc họ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, hơn 70 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam đều ý thức rõ giá trị sâu sắc, thiêng liêng và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của cách mạng tháng 8. Thành quả của cuộc cách mạng vĩ đại ấy đã in lên bản đồ thế giới, lá cờ đỏ sao vàng với dải đất hình chữ S thân thương. Bảo vệ, kế thừa và phát triển thành quả của cách mạng tháng 8, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiếp tục làm nên những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại trong thế kỷ 20, tạo nên vị thế và tiềm lực mới để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để hợp tác phát triển, xây dựng đất nước. Tác giả Nguyễn Thanh có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Bảo vệ, kế thừa và phát triển thành quả của cách mạng tháng 8. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
71 năm trôi qua, với những năm tháng hào hùng và không ngừng biến đổi, lịch sử đất nước ta, dân tộc ta vẫn mãi ghi đậm các mốc son chói lọi, nổi bật là cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu tháng 8 năm 1945. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập tự do. Cách mạng tháng 8 đã chặt đứt khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu thời kỳ tan rã không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và giải phóng dân tộc trên thế giới. Nói về ý nghĩa dân tộc và quốc tế của cách mạng tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng, lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Trong cuốn Thế giới bàn về Việt Nam, tập 2 Viện Thông tin Khoa học Xã hội Hà Nội 1976, tác giả Thomas Hodgkin, người Anh, đánh giá cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam là một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử thế giới từ sau cách mạng tháng 10 Nga. Đó là một cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, một đảng chỉ mới ra đời được 15 năm. Đó là cuộc cách mạng đầu tiên thành công trong việc lật đổ chính quyền của chế độ thuộc địa. Nó đã nổ ra trong một thời điểm lịch sử kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai. Như vậy, cuộc cách mạng tháng 8 đã đánh dấu sự bắt đầu của một thời kỳ mới. Nó vạch đường ranh giới của thời đại thực dân, bắt đầu nhường chỗ cho thời đại phi thực dân hóa. Cách mạng tháng 8 để lại cho chúng ta những bài học vô cùng quý báu, to lớn và sâu sắc. Đó là cách mạng muốn thắng lợi, phải có một đảng tiên phong thật sự cách mạng, có lý luận tiên tiến, có tư tưởng thống nhất, có tổ chức chặt chẽ, có đường lối đúng đắn và hợp lòng dân để giữ vai trò lãnh đạo, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phải giành chính quyền về tay nhân dân và giữ vững chính quyền bằng cách dựa chắc vào nhân dân để tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần. Phải biết nắm bắt thời cơ và đề ra được những quyết định chính xác kịp thời để nhân lên sức mạnh của nhân dân trong tiến trình cách mạng. Phát huy thành quả vĩ đại của cách mạng tháng 8, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiếp tục làm nên những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại trong thế kỷ 20, tạo nên vị thế và tiềm lực mới để vững bước tiến vào thế kỷ mới, thế kỷ 21. Thời gian càng lùi xa, thì tầm vóc vĩ đại và bài học lịch sử của cách mạng tháng 8 càng sáng tỏ. Đó là một trong những hành trang trên con đường chúng ta đi tới. bảo vệ, kế thừa và phát triển thành quả của cách mạng tháng 8. 69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam không quản ngại gian khổ, hy sinh, chiến đấu kiên cường, làm nên những thắng lợi to lớn trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, mà đỉnh cao chói lọi là chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu Giang Sơn về một mối. Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, giữ vững ổn định chính trị xã hội, thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, sức mạnh tổng hợp của đất nước được nâng lên. Về đối ngoại, đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều nước lớn và các nước láng giềng, tham gia tích cực vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, đóng góp tích cực cho việc giữ gìn hòa bình, an ninh ở khu vực và trên thế giới. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, đất nước ta cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức. Đặc biệt, tình hình xâm phạm và tranh chấp của chủ quyền ở Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, tạo ra những thách thức nghiêm trọng đối với công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và duy trì môi trường hòa bình để xây dựng đất nước ta. Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc Việt Nam trong suốt 71 năm xây dựng và phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, đồng tâm hiệp lực, cả nước một lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để hợp tác và phát triển. Đẩy mạnh thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi cương lĩnh xây dựng đất nước, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung và phát triển năm 2011 và Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 2016-2021 mà Đại hội 12 của Đảng đã đề ra. Dù còn phải đương đầu với bão táp, phong ba, nhưng với thế ta, lực ta được tạo dựng từ cuộc cách mạng tháng 8, từ các cuộc kháng chiến vĩ đại, từ sự nghiệp đổi mới đất nước, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vững vàng đi tới tương lai.
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hồn. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời.
Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết, phút hành quân mẹ tiến đưa con. Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường.
Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy.
Tháng ngày này đất nước ơi,
Tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy.
Tháng ngày này đất nước ơi,
Tổ quốc của chúng
Tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kêu. tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng.
Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời bão tố,
4000 năm đất nước gian lao, giai điệu cháy trong tình thương đất nước vô hòa.
Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy.
Tháng ngày này đất nước ơi,
tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy.
Tháng ngày này đất nước ơi,
tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy.
Tháng ngày này đất nước ơi,
tổ quốc của chúng tôi.
Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy.
Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, tổ quốc của chúng tôi, tổ quốc của chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đang từng bước làm thay da đổi thịt của nhiều vùng quê, góp phần vào công cuộc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một minh chứng sống động của việc bảo vệ, kế thừa và phát triển thành quả của cách mạng tháng 8. Đó cũng là nội dung mà tác giả Nguyễn Đình Tân muốn truyền tải qua truyện ngắn với nhan đề Việc làm, việc họ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Thu Hồng.
Chuyến xe buýt chiều đưa ông Thân đến ngã ba vào làng Cồng Tre thì dừng lại. Cùng xuống xe với ông còn có gần chục người. Thoáng nhìn cũng biết họ là những người nông dân ở xa về thăm quê. Dịp này, ai cũng muốn về quê hương nhân lúc nông nhàn, cũng là dịp thăm người họ hàng, lo tu sửa tôn tạo mồ mả ông cha. Nhìn đôi mắt của họ có phần dò xét xa lạ với ông. Ông chợt hiểu ra vì do bộ trang phục đắt tiền, cái vali xách tay, cái kính đeo, một vài đồ trang sức, tất cả ông đem theo từ New York về. Ông thầm nghĩ biết đâu tất cả những người này đều là họ hàng chi trên chi dưới của ông. Có dễ gần nửa thế kỷ xa đất nước, xa quê hương, làm sao chẳng xa lạ. Ông về lần này là do cái thư của thằng cháu mời ông về đây, lo di dời mấy ngôi mộ. Theo nó, đây là việc quá lớn, tầm của nó không quyết định được. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã, tất cả những khu mộ lẻ tẻ sẽ được di dời tập trung vào một nghĩa trang chung. Ông thấy việc này quả là quan trọng. Và lại, ở tuổi 70, sau mấy chục năm bôn ba xứ người làm ăn, kiếm sống, thì đây cũng là dịp thăm lại quê hương, báo hiếu tổ tiên dòng tộc. Mỗi bước đi, ông đều cảm nhận sự đổi thay mới lạ của quê hương. Qua cái cầu bê tông mà ông không hề biết mình đã bước chân vào làng. Đến lúc ông đi vào bóng mát của cây đa, ông mới ngờ ngợ. Nhìn xuống, gốc đa to xù, dễ buông xuống to bằng cả bắp chân. Ông khẳng định đây chính là cây đa đầu làng. Khi ông đi, nó chỉ bằng cây mít nhỏ. Bên gốc đa, một cái quán nước lợp ngói đỏ. Nhưng những nét mộc mạc, cách bày biện hàng thì vẫn còn đầy nét quê xưa. Bà chủ quán đòn đả. Dạ, ông mới về làng. Mời ông vào xơi nước. Ông Thân bưng chén nước chè xanh nóng hổi, thơm phức, uống một ngụm khen. Chà chà, chè quê ta ngon thật. Mấy chục năm tôi mới được uống nước chè quê. Bà chủ đưa đẩy. Chẳng hay ông là người nơi xa mới tới đây lần đầu, hay là người ở làng này đi xa lâu năm, nay mới về thăm quê ạ? Thế ông về họ Nguyễn hay họ Trần? tôi họ Trần, về theo thư của thằng cháu Trần Hội. Nghe đến đây, bà chủ quán đứng lên reo to. Ôi giời ơi, hóa ra là ông. Em cũng trong họ Trần đấy. Họ ta đang phát ông ạ. Thằng Trần Hội là bí thư xã rồi đấy. Nhà nó xây to lắm. Chắc ông cho nó tiền chứ làm bí thư thì có mấy người cho. Ai ký duyệt mới có phần, chứ ai tạ ơn bí thư bao giờ. Chắc là ông về lo cho mộ các cụ. Ông cứ ngồi uống nước, để em bảo cháu nó dẫn đường, để ông đỡ hỏi thăm. Đường xá bây giờ không còn như xưa đâu. Ông đi có khi hết xã, không tìm ra nhà. Tối đó gần như đủ mặt chi trưởng họ nhà Trần đến nhà Hội ăn cơm. Ông đi từ lúc Hội mới đẻ. Mấy lần Hội cũng gửi ảnh của gia đình qua Mỹ cho ông, nhưng ông vẫn chưa tưởng tượng được tổng thể thằng cháu đang giữ ngôi trưởng họ Trần. Bây giờ trông nó to khỏe, lực lưỡng, bàn tay to xù, cái vai vuông vức, dáng đi mạnh mẽ, mặt mũi sáng sủa, mà xem ra cùng cách ăn nói cũng chững chạc, đâu ra đấy. Ông cũng lấy làm mừng. Phải chăng đây là mẫu hình của cán bộ nông thôn ngày nay? Vẫn là nông dân chính cống, lại thẩm thấu cuộc sống mới nên thay sắc đổi màu. Ông ngợi nhất là người nào cũng bảo không có ông thì làm sao Hội làm được cái nhà to nhất làng. Người ta bảo cái tiếng không bằng cái miếng, nhưng phải là thật mới là tiếng thơm. Ông nhớ lại có 4 lần Hội viết thư xin tiền ủng hộ làm nhà văn hóa, trụ sở ủy ban xã, đường trục chính vào xã và trường cấp 2. Chưa có lá thư nào nói Hội xây nhà. Bây giờ một số cán bộ tư lợi bớt xén công quỹ, ăn hối lộ, làm nhà, tậu xe, bị báo chí bêu gương xấu đẩy ra đấy. Liệu cháu ông có vào loại đó không? Làm bí thư, lương được bao nhiêu? Ruộng vườn thu hái hàng năm chẳng biết có khá không? Lại còn phải lo cho mấy đứa con ăn học, đang tuổi ăn, tuổi lớn nữa. Nghĩ đến đó, ông mới gọi Hội lại bảo. Anh đưa ông ra ủy ban và nhà văn hóa, rồi hãy ra mộ. Ông muốn gặp gỡ họ. Anh tuy đứng đầu xã, nhưng anh nên nhớ, không có dân, không có tập thể, sao có được những cán bộ như anh? Ông Thân ra gặp lãnh đạo xã, ai cũng hồ hởi tiếp chuyện và tỏ lòng biết ơn ông đã ủng hộ xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới và hứa làm tròn trách nhiệm khi di rời mấy ngôi mộ tổ họ Trần. Đi dạo một vòng khu vực trụ sở ủy ban xã, hội trường ủy ban, ông thấy tấm bảng chữ lồng khung nhôm kính ghi công đóng góp xây dựng ủy ban xã. Đọc thấy tên Trần Thân ở dòng thứ 5, ông giật mình. Cụ Trần Thân, New York, ủng hộ 20 triệu đồng. Thế là thế nào? Rõ ràng ông gửi tiền về qua bưu điện ghi rõ. Ông gửi 100 triệu về cho cháu 20 triệu, còn ủng hộ xã 80 triệu. Bắt tay tạm biệt chủ tịch xã, ông rẽ sang trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của xã. Ông vô cùng ngạc nhiên thấy trên bảng ghi công những người đóng góp xây dựng. Tên ông ủng hộ 10 triệu, trong khi ông gửi về 50 triệu đồng. Thế là ông đã rõ. Vậy số tiền còn lại, nó vào đâu? Chả lẽ họ tiết kiệm để đưa vào công trình khác? Có thể, bởi vì tiền và tài khoản quyền ở họ điều tiết, phân phối. Chả lẽ họ không cần hỏi ông? Điều đó có công bằng khách quan không? Ở bên Mỹ giàu có, nhưng họ rất sòng phẳng. Mọi thứ đều phải rõ ràng, không nhập nhằng. Cho ra cho, xin ra xin. Định lượng, định tính rất phân minh. Tối đó, ông bàn bạc với mấy người trong họ Trần về việc chuyển 3 ngôi mộ tổ. Hội đứng lên nói trước. Thưa ông và anh em trong họ, trước hết, họ ta phải hết sức tạ ơn ông cả Thân đã không quản xa xôi về thăm quê hương và các gia đình trong họ. Sau là biết ơn ông đã giúp đỡ cho họ hàng ta trong thời gian qua và giúp xã một số công trình. Này bàn việc di chuyển mộ cụ tổ, tôi xin nêu dự kiến để ông giúp đỡ. Mỗi ngôi mộ ta vừa chi công bốc, xây mới, làm lễ, ăn uống là 15 triệu một ngôi, nhân với 4 ngôi, vị chi hết 60 triệu. Xin mọi người cho ý kiến tham gia. Một ông chi trưởng đứng lên. Ông cả thực sự nhọc lòng cho con cháu. Tuy nhiên, xin hỏi ông cả,
là thời gian qua ông giúp gì cho chúng con, hay chỉ vun đắp cho ông trưởng? Hội ngắt lời ngay. Không được vô lễ với ông. Ông là bề trên cao nhất, ai dám chất vấn? Có lần ông gửi chúng tôi đều phân phát cho anh em đó thôi. Một chi trưởng khác nói giọng oang oang. Vậy, xin hỏi số tiền mấy lần ông gửi tặng xã, ông trưởng có đưa hết cho xã không? Hay để lại làm nhà? Ông phải nói thật. Còn việc di rời mộ, các cụ, tôi cũng đã tính thật là giỏi lắm, hết 5 triệu một ngôi. Chưa trừ đi số tiền đền bù của huyện. Ông trưởng tính gì mà kinh khủng vậy? Thấy căng thẳng, ông Thân xua tay, ra hiệu mọi người trật tự, rồi dõng dạc. Các cháu nghe ông nói đây. Ông về đây không có ý làm mất lòng anh em. Nhưng đồng tiền bát gạo phải có đồng, có thưng, phải rõ ràng. Ông đã ra xã xem số tiền ông gửi về thì đến xã quá ít ỏi. Nhưng thôi, lọt sàng xuống nia, ông cũng không chấp nhận. Nay ông về cho mỗi nhà 5 triệu. Anh trưởng có rồi thì thôi. Làm mộ hết bao nhiêu, ông lo hết. Còn xã, ông biếu xã 50 triệu để hỗ trợ quỹ xóa nghèo. Anh Hội thấy thế nào?
Hội run run đứng lên.
Thưa ông, cháu có lỗi với ông vì tính sĩ diện đã bớt tiền của ông để làm nhà. Tôi có lỗi với anh em trong họ quá. Tôi xin chịu phạt làm dỗ họ 5 năm, anh em không phải góp tiền. Mong anh em xá tội. Đến lúc này, ông Thân mới đứng lên. Ông lớn tiếng như một vị quan tòa.
Trước hết, tôi tuyên bố đây chỉ là cuộc họp nội bộ của họ Trần, chưa phải việc của xã. Tuy nhiên, ông phải nói rõ khuyết điểm của anh Hội để anh biết mà thấm thía.
Ta chủ trương xây dựng nông thôn mới, tất cả người làng xã trong nước hay ngoài nước đều phải có trách nhiệm đóng góp, nhiều ít là ở tấm lòng, người có điều kiện khác với người bình thường. Đồng tiền ấy phải thấy hiệu quả mới đem lại nhiệt huyết cho họ. Nếu không dùng tiền đó đúng mục đích, sẽ làm giảm lòng tin, làm chậm bước đi của phong trào. Đó là một khuyết điểm. Tiền của mọi người đóng góp hỗ trợ vào ngân sách, đưa vào các công trình phúc lợi là của dân. Rút bớt tiền ra làm của riêng là lấy của nhà nước, của dân. Cái đó gọi là tham ô. Tiền đáng lẽ của chung, nhưng chỉ dành riêng cho mình, cho một số người. Thế là tư lợi, là chủ nghĩa cá nhân. Anh hiểu chưa? Nhưng thôi, tôi chỉ nói cho anh biết. Nếu anh là bí thư mà có người làm như anh, thì anh xử lý thế nào? Mong anh hãy trưởng ra trưởng, chớ có phụ lòng ủy thác của ông.
Hội tái mặt, chân như khuỵu xuống, cả họ Trần im lặng. Bỗng tất cả đứng bật dậy rồi ùa lên quanh ông Thân. Một ông chi trưởng đứng khoanh tay trước mặt ông cung kính.
Ông ơi, ông đúng là ông tuyệt vời của chúng cháu. Kiến thức của ông, các cháu còn lâu mới theo kịp. Hôm nay ông đã mở tầm mắt cho bác Hội và cho cả họ chúng con. Chúng con tự hào về ông.
Nghe các cháu nói, cười vui xung quanh, ông mỉm cười. Ông mừng vì họ Trần vẫn giữ được lòng vị tha, giữ mối đoàn kết, chung tay xây dựng dòng họ, góp phần làm giàu cho quê hương trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
chào buổi sáng. Nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió mơ hơi. Chỉ nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca mơ hơi. Hãy thức giấc đón chào ánh dương, ngày mới đến rồi. Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn. Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói tôi yêu mọi người.
Sáng tạo bình thường như một ngày bình thường, yeah. Không khí trong lành tôi hít thật sâu. Tôi muốn mọi người cùng thức dậy để thấy bầu trời đẹp biết bao. Thấy hoa tươi trong nắng, tiếng gió tan nhẹ nhàng, yeah. Tôi đã mang lại tiếng nhạc vui, khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống ôi sao tuyệt vời và mọi người thật tươi vui.
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, hãy thật lòng nói xin cảm ơn. Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói
khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón, phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.